33. Chuyện sống hòa hợp. Tiền thân Sammoda Mana. Khi chung sống hòa hợp, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại vườn cây bàng gần Ca Tỳ La Vệ. Bậc đạo sư đã kể về việc tranh cãi nhau vì cái gối. Câu chuyện sẽ được trình bày trong Tiền thân Kunala số 536. Lúc bấy giờ, bậc đạo sư bảo các bà con: "Này các đại vương, các bà con không nên tranh cãi nhau. Trong thời quá khứ, các loài thú khi sống hòa hợp đã chiến thắng được kẻ thù, còn khi sống bất hòa đã bị nạn diệt vong lớn. Theo yêu cầu của các hoàng tộc bà con, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahma Datta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm con chim cun cút đầu đàn, được vây quanh với hàng ngàn con chim cun cút sống ở trong rừng. Lúc bấy giờ, một thợ săn chim đi đến vùng cun cút, nhờ bắt chước tiếng kêu của loài cun cút, kẻ ấy biết được chỗ tụ họp của đàn chim. Người thợ săn liền quăng lưới lên trên đàn chim, chặn lại các đường viền, tóm tất cả đàn chim cút thành một mối, bỏ vào giỏ đi về nhà, đem bán và nuôi sống với số tiền ấy. Một hôm, Bồ Tát nói với các con chim cun cút: "Người thợ săn chim này giết hại nhiều bà con chúng ta. Nay ta có một phương kế khiến kẻ ấy không thể bắt chúng ta được. Từ nay trở đi, khi kẻ ấy vừa quăng lưới trên đầu các ngươi, mỗi một chim cút chui đầu vào một lỗ của lưới, nhấc bổng lưới lên đến chỗ các ngươi muốn và hạ xuống trên một bụi gai. Làm như vậy, chúng ta sẽ trốn thoát khỏi nhiều mẻ lưới." Tất cả chúng đều vâng theo. Vào ngày hôm sau, khi lưới được quăng trên đàn chim, chúng liền nhấc bổng lưới lên như lời Bồ Tát dặn và thả xuống trên một bụi gai, rồi trốn thoát theo ngã dưới. Người thợ săn chim đang còn gỡ lưới khỏi bụi gai thì trời đã xế chiều nên đi về với tay không. Nhiều ngày kế tiếp, các con chim cun cút đều làm như vậy. Người thợ săn chim cứ lay hoay cho đến khi mặt trời lặn, chỉ lo gỡ lưới không bắt được gì và đi về nhà tay không. Người vợ tức giận nói: "Ngày lại ngày ông về hai tay không. Tôi nghĩ rằng có lẽ ông có một chỗ nuôi dưỡng khác." Thợ săn chim nói: "Này bà, ta không có chỗ nuôi dưỡng nào khác. Nhưng các con chim cun cút sống hòa hợp với nhau. Chúng mang đi lưới ta quăng và thả xuống một bụi gai rồi bỏ đi. Nhưng chúng sẽ luôn luôn không sống hòa thuận được. Bà chớ lo. Khi chúng tranh cãi nhau, lúc ấy ta sẽ bắt gọn tất cả chúng. Nụ cười sẽ trở lại trên môi bà." Rồi kẻ ấy nói lên bài kệ với người vợ: "Khi chung sống hòa hợp, các chim mang lưới đi. Khi chúng tranh cãi nhau, chúng rơi vào tay ta." Vài ngày trôi qua, khi một con chim cun cút đậu xuống chỗ ăn, vô ý bước trên đầu một con chim khác. Chim ấy tức giận nói: "Ai bước trên đầu ta? Chính tôi vô ý bước, đừng giận tôi." Tuy vậy, con chim ấy vẫn giận, tiếp tục nói: "Ngươi nghĩ rằng chỉ một mình ngươi nhấc bổng lưới lên chăng?" Khi chúng tranh cãi nhau, Bồ Tát suy nghĩ: "Khi tranh cãi nhau thì không có an toàn. Nay bọn chim sẽ không nhấc bổng lưới lên nữa. Do vậy, bọn cun cút sẽ gặp nạn. Người thợ săn sẽ nắm được cơ hội. Ta sẽ không sống ở chỗ này nữa." Rồi Bồ Tát đem đàn chim của mình đi đến một chỗ khác. Người thợ săn chim lại đến. Sau một vài ngày, bắt chước giọng chim cun cút và quăng lưới lên chỗ chúng đang tụ họp. một con chim cun cút nói. Nghe nói, khi ngươi nhấc bổng lưới lên, lông trên đầu rơi xuống. Vậy nay hãy nhấc bổng lên. Một con chim khác nói. Nghe nói, khi ngươi nhấc bổng lưới lên, lông hai cánh của ngươi rơi xuống. Vậy nay hãy nhấc bổng lên. Như vậy, khi đàn chim cun cút đang tranh cãi nhau, người thợ săn chim nhấc bổng lưới lên, bắt tất cả đàn chim nhét đầy vào một cái giỏ, đem về nhà và hy vọng đem lại thật nhiều nụ cười cho bà vợ. Bậc đạo sư nói, như vậy, thưa các đại vương, các bà con, không nên tranh cãi nhau. Tranh cãi là nguồn gốc diệt vong. Thuyết pháp thoại này xong, bậc đạo sư kết hợp hai mẩu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, con chim cun cút vô trí là Đề Bà Đạt Đa, còn con chim cun cút có trí là ta vậy. 34. Chuyện con cá, tiền thân mách cha. Ta không vì nóng lạnh, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo si mê bà vợ trước thời xuất gia. Lúc bấy giờ, bậc đạo sư hỏi tỷ kheo ấy, có thật chăng, này tỷ kheo, ông bị ái nhiễm? Thật vậy, bạch Thế Tôn, bị ái nhiễm bởi ai? Bạch Thế Tôn, vợ trước của con rất êm dịu khi xúc chạm, con không thể bỏ nàng được. Bậc đạo sư nói với vị tỷ kheo ấy, này tỷ kheo, chính nữ nhân ấy đã tạo nên bất hạnh cho ông. Trong thời trước, ông gần chết vì nữ nhân ấy, nhờ có ta đi đến, ông được thoát chết. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Trong thời quá khứ, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát làm vị phụ trách về nghi lễ tôn giáo của vua. Lúc bấy giờ, các người đánh cá quăng lưới trên sông. Một con cá lớn đi theo chơi với con cá mái vợ của nó một cách rất luyến ái. Con cá mái ấy đi trước, ngửi mùi hương của lưới, bơi quanh lưới rồi bỏ đi. Con cá trống bị mù quáng bởi lòng tham luyến, đi thẳng vào trong mắt lưới. Những người đánh cá biết được cá đã mắc vào lưới bèn kéo lên, bắt con cá, nhưng chưa giết nó, lại quăng nó trên bãi cát. Họ nói, chúng ta sẽ nướng con cá này trên than hừng để ăn. Rồi họ chất một đống than và chuốt nhọn cây gậy. Con cá suy nghĩ, ta không than khóc vì bị nướng trên than hồng, hay bị đâm xuyên bởi gậy nhọn, hay sự đau khổ nào khác. Nhưng chỉ vì con cá mái vợ ta sẽ buồn rầu, nghĩ rằng ta đã ra đi với con cá mái khác. Đó là điều làm ta đau đớn. Vừa than khóc, cá nói lên bài kệ. Ta không vì nóng lạnh, không vì bị mắc lưới, chỉ sợ vợ ta nghĩ ta say mê nàng khác. Lúc bấy giờ, vị phụ trách nghi lễ tôn giáo cùng với đám nô tỳ vây quanh đi đến bờ sông để tắm. Vị ấy biết tiếng mọi loài, nghe con cá than. Vị ấy suy nghĩ, con cá này đang khóc tiếng khóc than ai oán. Bị chết trong trạng thái tâm bệnh như vậy, nó sẽ sanh xuống địa ngục. Ta sẽ là người giúp đỡ nó. Vị ấy đi đến gần những người đánh cá và nói, này các bạn không bán cho chúng ta một con cá mỗi ngày để làm món cà ri đó sao? Những người đánh cá nói, thưa ngài, sao ngài nói vậy? Ngài có thể lấy đi mọi thứ cá ngài thích. Chúng tôi không cần con cá nào khác trừ con cá này. Thưa ngài, ngài hãy lấy nó đi. Bồ Tát với hai tay bắt lấy con cá, ngồi trên bờ sông và khuyên, này bạn cá, nếu hôm nay ta không thấy ngươi thì ngươi đã chết. Nhưng từ nay trở đi, ngươi chớ nên để ái tình chi phối. Khuyên răn xong, Bồ Tát thả con cá xuống nước và trở về thành phố. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư thuyết các sự thật. Cuối bài giảng, vị tỳ kheo bị ái nhiễm chứng quả dự lưu. Bậc đạo sư kết hợp hai mẩu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, con cá mái là người vợ thời trước, con cá trống là tỳ kheo bị ái nhiễm, còn vị phụ trách lễ nghi tôn giáo là ta vậy. 35. Chuyện con chim cút. Tiền thân Vataka. Có cánh không bay được, vân vân. Câu chuyện này khi đang du hành ở xứ Ma Kiệt Đà, bậc đạo sư đã kể về lửa rừng bị dập tắt. Một thời, Thế Tôn đang du hành trong xứ Ma Kiệt Đà. Khi đang đi khất thực trong một làng nhỏ ở Ma Kiệt Đà, sau bữa ăn, trên đường trở về với chúng tỳ kheo, Thế Tôn thấy một đám lửa lớn bùng lên. Phía trước và phía sau ngài có nhiều tỳ kheo. Ngọn lửa tràn đến, lan rộng, tạo thành một màn khói và một màn lửa. Một số tỳ kheo còn là phàm phu, vì sợ chết liền nói: chúng ta hãy tạo nên một đám lửa đối nghịch tại chỗ ngọn lửa đang cháy. Ngọn lửa kia sẽ không cháy lan rộng. Rồi với ý định này, họ lấy que làm lửa và đống lửa được nhen lên. Một số tỳ kheo khác nói: này hiền giả, làm gì vậy? Các hiền giả như những người không thấy mặt trăng đứng giữa hư không, hay vòng tròn mặt trời với ngàn tia sáng mọc lên từ thế giới phương Đông, hoặc đại dương mà chúng ta đang đứng trên bờ. Hoặc các hiền giả không thấy núi Tu Di khi các hiền giả cùng đi với bậc thượng nhân ở đời này và trên thiên giới. Các hiền giả không nhìn đến bậc chánh đẳng giác mà chỉ la: chúng ta hãy tạo nên một ngọn lửa đối nghịch. Các hiền giả không biết Phật lực: chúng ta hãy đi lại gần bậc đạo sư. Tất cả tỳ kheo từ phía trước, phía sau đều đi đến gần bậc đạo sư, đứng thành một nhóm. Bậc đạo sư cùng với chúng tỳ kheo đứng trên một khoảng đất. Các ngọn lửa rừng ầm ầm lan đến như muốn nuốt sống tất cả. Nhưng khi lan đến chỗ Như Lai đứng, chúng lan xung quanh, không đến gần hơn 16 tầm. Nó không có sức mạnh lan rộng một vùng rộng 32 tầm. Các tỳ kheo nói lên lời tán thán đức hạnh bậc đạo sư: ôi đức hạnh của chư Phật, ngọn lửa vô tri này không có thể cháy lan đến chỗ chư Phật đứng, mà bị dập tắt như bó đuốc cỏ trong nước. Ôi uy lực của chư Phật thật là kỳ diệu. Bậc đạo sư nghe câu chuyện của họ liền nói: này các tỳ kheo, không phải chỉ nay ta có sức mạnh khiến ngọn lửa tắt đi khi cháy đến chỗ đất này. Đây chính là sức mạnh của hạnh chân thật xưa kia ta đã làm. Chính tại chỗ này, hoàn toàn trong suốt một kiếp, lửa sẽ không đốt cháy. Thần thông này tồn tại suốt một kiếp. Rồi tôn giả Ananda xếp chiếc áo tăng giả lê làm bốn thành tấm nệm cho bậc đạo sư ngồi. Bậc đạo sư ngồi kiết già. Chúng tỳ kheo đảnh lễ Như Lai, vây xung quanh ngài và ngồi xuống. Các tỳ kheo yêu cầu: bạch Thế Tôn, chúng con chỉ biết hiện tại, còn quá khứ bị che kín. Mong Thế Tôn làm sáng tỏ vấn đề cho chúng con. Theo lời yêu cầu của họ, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, ở nước Ma Kiệt Đà, tại chỗ này, Bồ Tát được tái sanh làm con chim cun cút. Từ cái trứng, con chim con tự mình mổ vỏ và thoát ra, thân hình to bằng trái banh. Cha mẹ đặt nó nằm trong tổ chim. Chim mẹ tha đồ ăn về nuôi nó. Tự nó không có sức mạnh để xòe cánh bay giữa hư không. Cũng không có sức mạnh giơ chân lên để đi trên đất liền. Tại chỗ ấy, năm này qua năm khác, lửa rừng thường phát cháy. Trong thời gian này, lửa rừng đang đốt cháy với tiếng gầm thét to lớn. Các đàn chim từ trong tổ bay ra, sợ chết, kêu la và bay trốn. Cha mẹ Bồ Tát sợ chết, bay trốn bỏ lại Bồ Tát. Bồ Tát nằm trong tổ, ngóc cổ vươn ra, thấy lửa đang cháy lan tới, liền suy nghĩ. Nếu ta có sức mạnh xòe cánh bay lên hư không, ta có thể đi đến một chỗ khác. Hay nếu ta có sức mạnh giơ chân lên, ta có thể đi bằng chân đến một chỗ khác. Cha mẹ ta, vì sợ chết, đã bỏ ta một mình, đã bỏ chạy để cứu mình. Nay ta không có chỗ nương tựa nào khác, tự mình không nơi nương tựa, ta phải làm gì đây? Ngài lại suy nghĩ, trong thế giới này có công đức, thật sự có công đức. Có những vị trong quá khứ viên mãn thành tựu các hạnh ba la mật, ngồi dưới gốc bồ đề, chứng chánh đẳng giác, đầy đủ giới, định, tuệ, giải thoát chi kiến, thành tựu chân lý, lân mẫn từ bi, nhẫn nhục tu tập, lòng thân ái, bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, những vị Phật nhất thiết chí. Có những công đức pháp mà các vị ấy đã chứng đắc. Và ta có được một sự thật, một tự tánh pháp hiện hữu. Do vậy, ta cần phải niệm các công đức đã được các đức Phật quá khứ chứng đắc. Nắm giữ tự tánh pháp về sự thật hiện có nơi ta là một hạnh chân thật đẩy lui ngọn lửa, đem lại an toàn cho ta và cho các con chim còn lại. Do vậy, bài kệ này được nói lên: ở đời có giới đức, chân thật, tịnh, từ bi. Chính với chân thật ấy, ta sẽ làm một hạnh, hạnh chân thật vô thượng. Hay hướng niệm pháp lực, niệm chư Phật quá khứ, dựa sức mạnh chân thật, ta làm hạnh chân thật. Rồi Bồ Tát niệm công đức chư Phật đã nhập Niết Bàn trong quá khứ, nhân danh tánh chân thật hiện có trên tự thân, là một hạnh chân thật, và đọc bài kệ: có cánh không bay được, có chân không thể đi, cha mẹ đã bỏ ta, hỡi lửa hãy đi lui. Khi Bồ Tát nói sự thật ấy, ngọn lửa đi trở lui khoảng 16 tầm. Khi trở lui như vậy, lửa không đốt cháy khu rừng nó đi ngang qua và được dập tắt tại chỗ ấy, như bó đuốc nhúng vào nước. Do vậy, bài kệ được nói như sau: ta làm hạnh chân thật, màn lửa lớn lửa ngọn, đi lui 16 tầm, như ngọn đuốc gặp nước. Trong suốt kiếp này, chỗ ấy không bị lửa đốt cháy, được gọi là thần thông tồn tại trong một kiếp. Như vậy, Bồ Tát đã làm hạnh chân thật, và khi mạng chung, Ngài đi theo nghiệp của mình. Bậc Đạo Sư nói: này các tỷ kheo, không phải chỉ nay ta có sức mạnh không cho ngọn lửa cháy đến khu rừng này, mà thời xưa, khi làm chim cun cút con, ta đã có sức mạnh của một hạnh chân thật. Sau khi kể pháp thoại này, Bậc Đạo Sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng, một số người chứng quả dự lưu, một số người chứng quả nhất lai, một số người chứng quả bất lai, một số người chứng quả A-la-hán. Bậc Đạo Sư kết hợp hai mẩu chuyện và nhận diện tiền thân, như sau. Thời ấy, cha mẹ của ta hiện tại là cha mẹ ta trong quá khứ, còn vua loài Cun Cút là ta vậy. 36. Chuyện con chim. Tiền thân Sakuna. Các chim sống ở đời, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại kỳ viên, bậc đạo sư kể về cái chòi lá bị cháy. Truyền thuyết nói, một tỷ kheo lấy đề tài thiền quán từ bậc đạo sư. Từ kỳ viên đi đến Kosala, vị ấy sống tại một trú xứ trong khu rừng, gần một làng ở biên địa. Trong tháng đầu, chòi lá vị ấy bị cháy. Vị ấy báo cho mọi người biết, chòi lá tôi bị cháy, tôi sống khó khăn. Và các người được báo nói, nay ruộng chúng tôi bị hạn, tát nước cho ruộng xong, chúng tôi sẽ làm. Khi tát nước xong, họ gieo giống. Gieo giống xong, họ làm hàng rào. Làm hàng rào xong, họ nhổ cỏ, họ gặt, họ đập lúa. Như vậy, họ đề cập việc này sang việc khác, cho đến lúc 3 tháng đã trôi qua. Tỷ kheo ấy trong 3 tháng phải sống khổ sở ngoài trời, đã tăng trưởng đề tài thiền quán, nhưng không đạt được như ý. Vì thế, lễ tự tứ xong, tỷ kheo ấy đi đến bậc đạo sư, đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Sau khi chào đón thân tình, bậc đạo sư hỏi, này tỷ kheo, ông an cư mùa mưa có thoải mái không? Đề tài thiền quán của ông có đạt kết quả không? Tỷ kheo ấy báo sự việc lên và nói, vì con không được một trú xứ thích hợp, nên đề tài thiền quán không có kết quả. Bậc đạo sư nói, trong thời trước, này tỷ kheo, ngay các loài thú cũng biết trú xứ thích hợp và không thích hợp với mình. Làm sao ông lại không biết? Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm con chim, với đàn chim vây quanh sống dựa trên một cây lớn, đầy đủ cành cây trong một khu rừng. Một ngày kia, khi các cành cây cọ sát nhau, bụi cây rơi xuống, khói khởi lên. Thấy vậy, Bồ Tát suy nghĩ, hai nhánh cây này cọ sát như vậy sẽ sanh lửa. Lửa rơi xuống sẽ đốt các lá cũ. Từ đấy, cây này sẽ bị cháy. Chúng ta không thể ở đây được. Ta phải bỏ đi đến một chỗ khác. Rồi Bồ Tát nói bài kệ này với đàn chim. Các chim sống trên đời, dựa vào trú xứ nào, chỗ ấy sanh ra lửa. Hỡi loài chim tránh xa, hãy đi các phương khác. Nếu y tựa chỗ ấy, sợ hãi sẽ sanh ra. Các con chim có trí nghe theo lời Bồ Tát, lập tức cùng với Bồ Tát bay lên hư không, đi tới chỗ khác. Các chim không có trí nói, vị ấy như ếch ngồi đáy giếng, nên chúng không nghe theo lời Bồ Tát, vẫn sống ngay tại chỗ ấy. Từ đấy không bao lâu, như Bồ Tát đã nghĩ trước, lửa sanh ra và đốt cháy cây ấy. Trong khi khói và lửa bốc lên, các con chim bị khói làm mù mắt, không thể đi chỗ khác, đã rơi vào biển lửa, hết con này đến con khác, và bị tiêu diệt. Bậc đạo sư nói, này tỷ kheo, trong thời trước, các con vật sống trên cây cao cũng biết được chỗ thích hợp hay không thích hợp cho mình, sao ông lại không biết? Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng, vị tỷ kheo ấy chứng quả dự lưu. Bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, các con chim làm theo lời Bồ Tát là hội chúng Đức Phật. và con chim có trí là ta vậy.